Hôm nay là ngày vui của Thiền viện Nhẫn Hòa. Mọi người hội tụ về đây tâm hướng thượng. Không sao tránh khỏi sự nhớ nhung quê hương. Bây giờ chúng ta nhớ nhung đất nước nhỏ bé Việt Nam. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải đóng góp một chuyện gì? Chúng ta đã có phương thức tu thiền tĩnh tâm. Lúc nào chúng ta cố gắng lo tu để cho ấp sát tâm minh. Đó là một của cải vô tận của sư sở và mọi người sẽ đóng góp vào tương lai. Đó là khí giới tình thương và đạo đức. Mình biết thương mình, nhưng họ mới thương người khác. Đừng mở cặp mắt phàm mà nhìn sự đau khổ đó rồi làm cho mình đậm luôn. Tại sao ở đau khổ? Tại sao ở thiếu thốn? Tại cái ốc hay chưa có mở mà thôi. Chính chúng ta lâm vào cảnh đó cũng vậy đó thôi, không làm gì hết. Mà bây giờ chúng ta hiểu được một phương thức được thay chuyển khối ốc. Từ cái khổ cực mà cũng cái khổ cực kia giải mở nó đi. Để nó trở về với sự chân thật của nó là thanh nhẹ vô sanh. Cho nên tất cả bạn tu ở đây khắp năm châu đã ngộ, đã gặp được tôi và ngộ pháp để hành thiền. Mình mới thấy rõ chính mình đã giải bỏ tất cả những suy trầm trược trong nội tạng và nội tâm. Thích hòa động mới mở. Chúng ta về xứ sở sẽ đem khí giới tình thương và ban cho mọi người. Khi gần đâu đem sự bằng an cho họ, bằng an chỗ nào? Bằng an bằng một kỹ thuật thực hành. Chúng ta đã thực hành tự đạt. Ngày hôm nay tu bao nhiêu, có nhiều người tu mười mấy năm, ngày nay cũng thấy yên ổn chứ không có cái gì dây bận trong nội tâm, tháo gỡ từ từ rồi nó sẽ hết. Thì chúng ta càng tu nữa, càng thấy rõ hơn, lúc đó chúng ta hiện diện trước đám đông người đau khổ, tâm ta vẫn ổn định, vì đường khổ chúng ta qua, thì chúng ta mới tới chỗ thanh nhẹ. Với cố gắng muốn bồi sự thanh nhẹ, cho nên ngày đêm lo tu, phát triển tâm linh, phát triển một lãnh vực thanh tịnh và vô cùng, không giới hạn. Đó là lúc đó mới thấy sự giàu mạnh của tâm thức của chúng ta là thanh tịnh. Từ đây là sức mạnh. Càng hướng thượng càng giải mở đi về con đường trung đạo. Không có va chiếu, không có theo bên mặt, chẳng theo bên trái, khai thác sự trung dung tiến hóa của chính mình, thì mới có kết quả ở tương lai. Cho nên tất cả các bạn có duyên lần, được ngộ tôi nhiều lần ở đây, rồi bây giờ dịp này chúng ta nhìn nhau mà thích tâm, nhìn nhau mà nó tu học, tiến triển, và vun bồi cho khối óc càng ngày mạnh dạng, thanh nhẹ hơn, rõ rệt hơn. Mạnh của chúng ta là thanh tịnh, không có mạnh là dây gỗ. Mạnh của chúng ta là thanh tịnh, xóa bỏ hận thù, yêu thương nhân loại vạn vật, không có trách bất cứ ai, trách chính mình. Có của mà không biết dùng, có đất không biết khai, có tâm không biết phát triển. Chúng ta càng ngày càng tu, là các bạn một thơ thiên của các bạn là làm gì đây? Khai phá điền thổ trong cơ tạng của khoa. Mới trồng một cái giống tốt, thanh quan điển lành bạn chiếu cho các bạn mới trồng một cái giống tốt. Khai mở tâm linh, đó là phúc điều. Đó là nơi dừng chân khi mình rời khỏi thế gian này. Thanh nhẹ vô cùng. Cái đừng có lầm tưởng nhìn ngoại cảnh, cái này hay chạy theo, cái kia hay chạy theo, rốt cuộc mình cũng tự gạt mà thôi. Ý lực và nghiêm luật không giữ, ý lực không phát triển và nghiêm luật không giữ thì không có bao giờ có kết quả. Chúng ta có ý lực tu hành, chúng ta mới ngồi đây. Cái khai triển đào sâu tâm đạo, chứ không phải ngồi đây dẫn chơi đi chụp hình, không có vụ đó. Chúng ta đang đào sâu tâm đạo, ngày ngày đêm đêm như vậy, mới phát triển tới vô cùng. Thế mỗi đêm không có bao nhiêu, một hai tiếng, năm ba tiếng, nhưng mà gom lại một năm rất nhiều. Nhiều hơn những người làm bất cứ những chuyện động loạn ở thế gian. Ồn ồn ào ào không đạt được cái gì hết. Mà chúng ta tu trong thanh tịnh đã thấy rõ sự kết quả. Và ảo tâm thức vô sanh với chính chúng ta. Đang sống ở đâu đây? Sống ở trong sự nguy hiểm của sanh lão bệnh tử. Đau khổ mà chúng ta được vượt qua hết. Nuôi dũng trí thân cao, cỡ mở, vô sanh, bất diệt. Đó là ý niệm của người tu vô vi, tự tự phát triển, hạnh hy sinh đầy đủ. Có hy sinh mới có hạnh đức. Có chịu tu mới biết thương yêu. Thương yêu mình, thương yêu tất cả mọi người. Thương yêu tu việc thấp tổ. Chứ không có nghe mê loạn một tin gì. Mà để đi theo họ mà mình không tu. Chính mình phải tu, thì theo họ không tu cũng chẳng ích gì. Họ có mơn trớn là nói làm cái gì làm cũng chính tôi phải làm. Tôi không làm tôi không bao giờ có. Ở xã hội không bằng này, các bạn thấy các bạn không làm, các bạn chết đói. Phải làm. Việc gì cũng phải làm, có để sống. Thì bây giờ, tâm linh của chúng ta phải thực hành thanh nhẹ mới có hưởng ở tương lai. Mới có chỗ dừng chân vinh quang tốt đẹp. Không bị giới hạn. Hoàn toàn độc lập tự do. Các bạn hiện tại là độc lập tự do. Tu thanh tịnh phát triển tới vô cùng. Phải độc lập tự do không? Những lý luận của đời là độc lập tự do. Dành của. Nhưng mà rốt cuộc đâu có tự do. Dành của mà ăn mất trật tự là tự hủy hoại mà thôi. Xâm chiếm đất đai họ ôm của cải rồi không biết xài cũng tự giết mình, trâu sống mình mà thôi. Những cái gương trước mắt, hãy nhất từ người Việt Nam đã thấy. Đất của cải ta là tổ cực làm bao nhiêu năm, họ vô kiểm kê lấy hết. Rốt cuộc những người kiểm kê đây các bạn theo dõi họ đi đến đâu. Họ tự chôn sống tâm thức, hồn lỏng vía cũng mất luôn. Tai hại vô cùng, chuyển thắng thành bại. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta bây giờ thấy rõ là chúng ta phải ăn năn hối cải, sửa mình để tiến hóa. Không phải binh đạo nào, bỏ đạo nào mà chính ta chưa sửa, chưa khai sát. Chúng ta có một cảnh, một cõi vô cùng tâm thức, biết cứ hướng ngoại, muốn tìm cái thiên đàng của bên ngoài làm gì. Thiên đàng trong tâm, tập trữ. Tập tự trong điển năng trong tâm mà không làm. Hướng ngoại để làm gì? Đạt được cái gì? Càng ngày càng khổ. Chứ gần đây chiến cơ chuyển động khắp toàn cầu, khắp toàn vũ, chấn động chứ không có yên. Để con người tự thức, thấy con đường đi, vô tận là chỗ nào? Chính mình phải thử đi. Không có nhờ một vị nào hết. Bây giờ chúng ta ngồi đây chút nữa hô tiếng lục. Ai đi dùm thì chúng ta. Chính chúng ta phải đi. Không ai đi dùm thì chúng ta được. Cho nên mình không tu, không mở. Không hành là không tiến. Tu là phải hành. Bỏ một kỳ công hành chuyển. Rồi nó mới êm lặng được. Biển trời lặng minh giống mới phát lòng. Trở đi mới gọi là lòng. Biến cho lặng chúng ngồi thanh tịnh, đâu đó nó êm ả, quân bình luồng điện, thì mắt nó sang ra. Lòng cho riêng mới gọi là thần, thần thức của ta không còn bám theo cái thể xác nữa. Đặc sức có thần thức ở bên ngoài thể xác, mới gọi là thần. Quyết định sống nên ở hay đi, cũng do mình mà thôi. Nhiều người tu không đến đâu là liều mạng. Đổ thừa ông trời, đổ thừa ông Phật. Đó là vô lý. Trời Phật đã cho chúng ta một bộ luật là thể xác này. Phải giữ lấy trật tự để tiến qua. Chứ không nhờ đỡ nữa. Cho nên hôm nay có duyên các bạn về đây. Cũng làm một chuyện đại sự. Không phải ít, dù ít người mà ấp làm đại sự. Muốn tu cái thánh tự. Muốn trở về với chân lý là phải thực hiện sự thật, không nên gian dối với chính mình nữa, thì chúng ta mới thấy được giá trị của tự nhiên. Nếu còn gian dối với chính mình không bao giờ được, phải nắm sự thật để đi. Hết rồi, lãnh vực tự do là chúng ta phải sống trong trật tự tự do thì nó có mãi mãi. Do có phần hồn phát triển được vô cùng thì nó đạt tới mãi mãi. Chúng ta quên cái luật trời, mà ôm cái luật trời, lực đời tranh chấp, không giải quyết được một việc gì hết. Đời đụng nhau rồi ra luật, nhưng mà rốt cuộc rồi bảo vệ cái sự không hay thôi. Cái hay trong nội thức cũng không biết. Cho nên học gì học, làm gì làm, mà tu thì tự nhiên nó hiểu hết. Thanh tịnh nó hiểu hết, cơ năng đầy đủ, không thiếu một món gì. Mà nó khai mở ra, nhắm mắt nó hiểu hết. Không phải là người ngu, cho nên ông Phật là ở thế gian, nhìn thấy ông Phật ngu không nói chuyện. Ngồi trong chùa mà cũng ông Phật bằng giấy, không có nói chuyện, cũng có người ta lại. Nên ta lấy cái sự thanh tịnh. Bao nhiêu nhân gian tới thanh thở với Ngài, Ngài chỉ giữ nhân niềm tin thanh tịnh, mà giải mở cho đối phương, để cho đối phương tự ngộ mà thôi. Chứ không có bắt buộc. Hoàn cảnh là ân sư luôn luôn nó bắt buộc. Sàng chảy đủ chuyện hết, nhưng mà nó hướng về thanh tịnh là nó yên. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây, chúng ta nên làm cái gì? Khai thác lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Nên đi lên đâu? Trong cái triều kỳ trí, thanh nhẹ, thả lỏng phát triển mọi việc. Trong không mà có. Thật sự nó như vậy. Nên hôm nay các bạn phải nhớ, ít có cơ hội mà được nghe những lời chân lý có thật chặt. Thì từ hôm nay trở đi, các bạn về đây, tự học nhau, dành những nhiều giờ thiền nhiều hơn, để nghe lại những cuốn băng, những lời chân lý có thật chặt. Mình nắm chân lý mà đi, không có nên dùng bên ngoài, không nhìn bên ngoài là bị gạt thôi. Tâm thức của chúng ta tự phát triển là chắc. Ít có cơ hội nghe rõ chân lý, chúng ta dành thì giờ để nghe rõ chân lý và tu thiền nhiều. Bạn sẽ có kết quả tốt. Sau mấy ngày, tịnh khẩu tu thiền ở nơi đây, các bạn sẽ gặp hái được. Rõ ràng, thánh quang là gì, từ bi là gì, tâm bạn tự hiểu. Năm đó, về địa phương để độ tha. Chúng ta thực hành nhiều lần vậy, được vững vàng rồi, thì chúng ta về suy sở đau khổ của chúng ta, có thể đóng góp cho những người đau khổ trở nên vinh quang tốt đẹp và thực lạc. Sáng đây tôi xin tuyên bố khai mạc cho các bạn giữ lòng thanh tịnh, hướng trợ Phật và cầu mong chư tiên chư Phật hộ độ cho đám người tu hành. Càng ngày thấy tinh tấn thanh nhẹ hơn, phần đông chính họ sẽ tự phát triển. Cố gắng nghe lấy lời chân lý là để thực hành cho đến được.
Dạ, kính thưa thầy, cho con đạo. Con xin phép trở lại vấn đề chút xíu, lại con đặt vấn đề tu hành phải dứt khoát. Thưa thầy, ở thiền đường của con, nhiều khi các bạn đạo cũng mổ xẻ vấn đề dứt khoát đến mức độ nào, dứt khoát như thế nào, bởi vì mình nó sống trong gia đình, còn cái nghiệp lực xung quanh nó dây nó bủa mình, vợ con, chồng con, rồi cha mẹ gia đình ở bên Việt Nam, tất cả những cái đó nó lôi kéo mình. Thì bây giờ đó mình tu hành mà có tiến được hay không, là giờ cái mức độ dứt khoát của mình đối với những nghiệp lực xung quanh mà mình phải có cái dũng. Rồi như vậy đó tụi con có bỏ trẻ hoài, nhưng mà không biết là cái dứt khoát nó thế nào nó đúng được, thì tụi con nhiều khi nghĩ đến có lẽ là phải tới cái trình độ nào đó tùy theo người, tùy theo cái nghiệp duyên của họ. Như vậy, tụi con nhân cái điều này nói để dứt khoát, để tu hành, để cho nó tiến được á, thì con phép vô lên để các thầy trách nhiệm thêm chút xíu về cái chuyện dứt khoát đó, để cho các lãnh đạo rõ hơn. Phải dứt khoát nên mới có thanh tịnh, có thanh tịnh mới phát quang. Không thanh tịnh không có phát quang, không như anh ở trong gia đình. Anh hay gây gỗ, nhưng mà vì anh em không có nói gì hết, hay chửi, anh mời người ta chửi cho anh. Vui đó là tâm từ của anh nó phát quang ra, cảm nhận được hết rồi.
Cảm ơn Đức Thầy có chỉ dạy cho trường hợp của con. Anh nhìn có những trường hợp khác, có chị văn đạo chỉ nói là ổng để ông lo đi thiệt đi, em ở nhà em phải lo cho mấy nhỏ nhiều quá. Thì bây giờ khác em không có sinh hoạt tới tiếp đi được, em chỉ lấy đọc coi ở nhà thôi. Thì nhiều khi đó nó cũng hay, vì chị cũng theo các bác, chị ở nhà chỉ lo cho gia đình, cho các con. Chị mất thì giờ bận rộn cho các con nhiều quá. Mà trong khi đó thì cũng hơi thừa hòa cho chung, vì khi nếu chị đến chị sinh hoạt chung ở thiền đường để học cái pháp, nhiều khi thì có những cái duyên mai bỏ thẻ với nhau để học hỏi trao đổi với nhau. Thì như vậy tụi con nó đặt vấn đề thiếu pháp thế nào đối với gia đình. Thí dụ như vậy, vợ con nó bệnh hoạn, bây giờ con phải đeo theo, con lo từ ly từ thế, hay là con để mà nó làm sao nó làm. Có nhiều bạn đạo cứ nói trường hợp có anh lo rồi anh đi, còn để mà nó làm gì đó làm. Thì như vậy con nghĩ là nếu gì cái nhân đạo mà con không lo cho vợ con đó, thì con cảm thấy nó cũng hơi khó chịu. Mơ tâm mình nó không rất thiếu, mà nếu mà mình lo vậy mình cứ đeo vô đó, mình lại chết hết cả hai đứa. Thử ra cái vấn đề của con nhiều khi cũng đang giải cho con. Thì cuối cùng thì con nghĩ là con phải lo cho chính con. Thì lúc đó về trên chuyển để lo cho vợ con, cho đồng gia của con, thì con nghĩ có lẽ là đúng hơn.
Nên người đời hay đối xử con vợ mình ở tự tại con vợ, con chồng mình ở tự tại chồng. Cái kỳ thật mỗi người một việc, làm quen thì không có gì quan trọng hết. Thì bà nói tôi đi cũng được, này kia kia nọ. Thì những người ngoài dòng chút thấy bà đi có gì đâu mà đi cũng được. Bà nói cho mà. Cho nên mình phải thanh tịnh. Mình thanh tịnh mình mới xét được đối phương. Thì thấy nghe đối phương này nó tự ngứa lên, tự chạy đi gãi lên thì không cần. Tự động nó phải giải quyết. Chính bả đâu vẫn phải lo. Còn mình thì chỉ cách nào nữa thôi. Nếu bà ngứa lên là bằng năm nước muối giấm nữa ngứa. Nếu có phương pháp thì được á. Ngứa lên là tôi phải cãi cho bả là tôi không có thôi hồn được. Nghiện chớ cũng thường nên nó không đốt. Cho nên tu càng ngày càng cao, nói mà không nói, làm không làm, nhẹ lắm vậy. Kêu bằng siêu, siêu là không có nói. Mà nói là không có siêu.
Xin cảm ơn.
Sao con thấy con tu, thì con càng tu thì con chỉ thấy con. Mà con xét con không được, con gán thì con đỡ cái gì của con. Chứ con không có xét ai, con cũng không thấy ai. Mà nhất là đối với thầy đó thì con không bao giờ thì con xét thầy nữa. Mà con cũng chỉ biết tu thôi. Con cũng thấy ngạc nhiên nhiều bạn sao mà càng tu mà không thấy được như tu lâu hơn con. Mà cứ xét thầy cái này, xét thầy cái kia, con không hiểu con đúng hay con sai.
Thì nó muốn gì cho mình lợi, mình phải xét. Để nó phá được thì nó lên ngôi cái gì đó.
Yeah.
Mà tôi có ngôi bị gì lắm, ngôi nó khổ lắm. Bé mà ai đá được ta chữ.
Thầy nói gì có chuyện của con học rồi.
Không sao đâu. Tôi đã từng bị nhiều lắm rồi. Đã bạch ta tìm sao đủ chuyện. Đã phá bằng kiếp lý. Không phải nói gì thường thường đâu. Mình nghe hiểu nhưng mà làm gì hơn, tâm làm thân chịu,
hiểu câu này thì để cho họ tự do phát triển và họ tự hành hạ họ, họ mới phát triển, họ mới tiến tới được.
Dạ thưa thầy, con xin thầy cho con vài lời về cách làm sao thầy hòa được với gia đình của người chồng con. Con đã cố gắng gác lại cái riêng tư của mình, nhưng vẫn không vừa lòng mẹ chồng của con. Con muốn thoát ra khỏi cái phiền muộn này để dễ dàng tu, nhưng càng lúc càng thấy khổ tâm hơn.
Nhịn nhục, càng nhịn nhục thì càng sáng suốt, mà cái nhịn nhục mới ảnh hưởng được mẹ chồng và giúp chồng vượt qua tai nạn.
Kính thưa thầy, con có nghe qua kinh nghiệm của một số chị em đi trước là tránh buồn phiền trong lúc có mang. Con phải làm cách nào để giải bỏ những phiền muộn trong nội tâm?
Thì niệm Phật là niệm Phật giải trực tiếp trong nội tâm mới ảnh hưởng được cái thai mãn ra đời, biết thương mẹ biết cha, gia đình sẽ yên ổn hơn. Những tập tốt để làm ra trong lúc.
Con cũng xin thầy cho con biết, nếu con không tháo gỡ được những khúc mắc này, hậu quả sẽ ra sao cho con và cho con của con?
Thì càng ngày càng rối loạn chứ đâu có, càng rối thì càng rối thêm, giải tỏa được sự sáng suốt lên.
Thầy câu thứ cũng hỏi thầy là trong cái một cái tháng mà chúng con học mỗi mỗi tuần của thầy ở tiền đường á, có nhiều câu là con thầy đáp lời không biết hết, mà như vậy thì thầy giúp cho con sao không hiểu được những câu hỏi của thầy. Vậy thưa thầy, có phải là tại vì con thiếu tu và thiếu sáng suốt nên con không còn hiểu được những câu trả lời của thầy?
Khi tài báo về từng báo phát triển thì những năm các tu nó mới hỗ trợ được từng điểm thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới dễ hiểu hơn.
Vậy là con phải tu thêm nữa này.
Phải tu thêm, phải hành cho đúng, rồi nhịn nhục tối đa với gia đình rồi, thì cái điểm nó sẽ dồi dào.
Con xin hỏi thầy là trong lúc mà họ cũng có tám cái gì thì cứ có tuần nữa thì các bạn đạo cãi nhau cũng sôi nổi vậy, thì cãi nhau gì nó có lợi như vậy, tại vì con thấy việc gì cãi nhau đấy, chưa có cái chuyện người cá nhân như là nói sân với nhau vậy, vậy thì cứ thử thôi mà không vậy.
Cái gì cũng hữu ích hết, có kích động, có phản động, có tiến bộ không sao hết. Em thấy vậy. Những ai là những nam nhân nó đựng nhau nó bừng sáng, bừng sáng chỉ đường cho ta đi.
À, con xin cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, thiên địa nhân logo của vô vi thật chung như là hình một hành giả ngồi thiền với hào quang thì con hiểu, nhưng thưa thầy, nguồn gốc của những logo này đây để đeo là do đâu mà có? Là do bạn
tạo
nghĩ ra hay do thầy đưa ra?
Cái này do ngôn từ xưa tư tu á, ngôn từ bắt tôi nhẹ cái đó. Ông phân tích đây là cái luồng điển phát triển được toàn cầu trong xây dựng. Nam mô A Di Đà, thứ đại giai công, cho nên tên kiến thức quan tâm lập từ đại từ đại bi của ngài. Ở quán mà có khắp lời, ai nhất thì là thiếu liền.
Kính thưa thầy, khi cô hầu tưởng đến thông tin thân pháp và đủ điểm trên đỉnh đầu, có cái nghiệp, phản môn hoạt động, và điểm rút nhanh từ góc mặt lên đỉnh đầu, xin thầy mới giải.
Cái đó có vâng. Cái đó là khi mình tưởng đến tôi, tôi không tưởng tới người mình hai cái giao cảm với lúc được.
Thầy quỷ quần con lại đâu?
Mà ăn ngon
chứ. Dạ, lại đâu?
Để đi tình xương sống đi lên đó. Đó là tóc mặt.
Kính thưa thầy, con ngồi đối diện với vợ chồng một người bạn đạo. Con chợt thấy màu đỏ hiện lên trên người hai vợ chồng. Màu đỏ trên người đàn ông đậm hơn người đàn bà. Kính thưa thầy, con đang thấy gì?
Cái đó là màu đỏ là cái tim. Người mà người đó đang sân nóng. Đỏ đậm là sân nhiều. Đỏ hết là sân hết.
Kính thưa thầy, có lần sau khi ngồi thiền xong, con vừa nằm xuống ngủ thì nghe một dòng điện khá lớn đến và không thấy con đi ra. Thân thể đắp nóng, mặt mũi xinh tươi, không chút lo âu. Thưa thầy, có phải con đang suy nghĩ không?
Suy nghĩ gì hết rồi. Suy nghĩ gì hết. Từ sau này nghe cái gì có mới đến.
Kính thưa thầy, xin thầy cho con biết nên hay không nên kể đại diện thấy màu quanh của thầy cho bạn đạo biết. Nên hay không nên kể lại.
Mình kể lại để kiếm tu thì được, kể lại để lợi dụng làm được.
Kính thưa thầy, con nhìn lên từ hồi nhỏ, cái này là con. Con nhìn lên mặt trăng nhưng mà con cũng thấy ở trên đỉnh mặt trăng có một cái hình tam giác. Như là cái hạt cái kem chùa nó có màu đỏ, rồi ở phía dưới này nó lại có một cái hình bán nguyệt là nửa cái mặt trăng ở phía đó là cũng màu đỏ. Mà con thấy như vậy từ hồi nhỏ cho đến bây giờ vẫn thấy như vậy, nó nhìn lên mặt trăng là thấy như vậy. Con không biết là nhìn được gì.
Hình tượng đó là do cái trí phát triển như thế là tu thân định cái trí phát triển. Mọi người cũng như có người đang nhìn như này. Không được ngồi, nhưng mà lỡ ra mình bị cánh á.
Bị cánh
con? Hả? Vâng á. Từ đó, mới khai triển như vậy á. Thì sau này con tu nhẹ. Nhiều người ta tất thăng tới, má rồi mới chết, từ chiếu thẳng đó rồi. Mình cũng như chỗ này cũng như cái đèn pha, chiếu thẳng nào, đầu đạo. Cầu xin lên mình nha.
Nó tự nhiên
chiếm lại. Nhiều khi mình vô nhà thương người ta bệnh á. Nhìn họ, mình không có lùi điểm từ qua đó mình để độ cho họ chống lại khỏi bệnh. Cũng có mấy ngày nên ở Việt Nam cũng có người. Tôi tới bây giờ không biết gì hết. Ở đây sao mà tôi bạn bè cho hay má bệnh vô nhà thương, tôi vô nhà thương. Nắm tay mà nó nhìn ngay tráng mà. Rồi cứ tùm để sao có hết bệnh. Bây giờ người ta mời nó đi nhiều lắm. Đi nhà thương. Tự nhiên nó có vậy rồi. Đạo là tự nhiên rồi, nhưng chứ không có. Bốc méo là làm chút xe rồi.
Kính thưa thầy, lại cứ như vậy, sao khi thiền nữa vậy chứ không? Như vậy công đức quả tốt không?
Tốt, giải thích được tiếp tu, thanh nhẹ, không có gì đó. Lại cứ như vậy là giải được. Cho nên, tôi có nói hoài là có người ma nhập sát đem từ Việt Nam qua tới đây, tới Mỹ, tới từ Việt Nhẫn Hòa. Tôi ngồi nói chuyện, tôi bắt người chạy, lại cứ như vậy. Không có bao lâu chạy ra ngồi gấp nói chuyện với Xuân An, thì Xuân An là công giáo thì mình dạy về bác ái từ đi rồi vậy đó. Rồi tôi ra tôi thấy nó cũng còn đâu à, đi khỏi để cho nó tu, nó tỉnh lại, nó khóc ra nó tỉnh lại, nhẹ nhàng nó mới nghĩ người dịch khỏe mạnh.
Trong khi lại con nghe mùi thơm lạ lạ, thưa thầy đó là mùi thơm gì?
mình có từ cái cơ tạo mình xuất phát ra.
Kính thưa thầy, chị con được làm bây giờ có ba đứa con, tất cả đều đã lớn là trưởng thành 19, 21 và 24 tuổi. Nhưng tất cả đều chưa có gia đình và còn lệ thuộc cho chị rất nhiều. Nếu như chị con qua đời và muốn con tiếp tục bảo dưỡng các cháu, nhưng con thấy mình không đủ khả năng, và nếu như con không nhận trách nhiệm đó, con có lỗi gì không?
Nếu mình có khả năng nên làm cái đó là hạnh phúc tốt lắm. Tương lai
nếu có khả năng, còn không có khả năng cũng không có lỗi gì.
Không có khả năng thôi nhé. Nói tâm mất độ hạ tâm độ mình tu lên coi tôi xem mình tôi lo được đó là lập sai. Lập sai khi tôi lo ra là tạo khổ cho mấy đứa trẻ từ ngày tôi sợ tội.
Kính thưa thầy, con có quay số tử vi nói rằng về nhà con rất cô đơn, nay con và vợ con không hòa hợp được, con muốn thôi vợ để theo một hướng khác, xây dựng một gia can khác hoàn hảo hơn, thế có được không?
Người mà không có tư thủy là không có được đâu. Thấy cái này tốt thì bỏ cái kia, quên cái ơn cũ, nó là người đó là mau dĩ, không phải là chân nhân mà bạn. Chân nhân là phải chấp nhận, đứng hành, đứng tiến, đừng chân nhân.
Theo con hiểu, vợ chồng là duyên nợ, khi con hết thương vợ có phải là chúng con đã hết duyên nợ rồi phải không? Con thương người khác, đó có phải là nợ đến rồi? Hay tại lòng con
nào? Không phải thương người khác cả hạnh phúc, vui trong lúc đó mà không bị lỡ sau này.
Kính thưa thầy, xin cho con biết hậu quả, nếu con quyết định làm theo việc con vật chất chi lực.
Hậu quả tôi đã nói rồi, đâu có sướng đâu. Mình làm người ta khổ, sau này mình khó hơn, mình tham dục, ngu si tham dục, mới làm cho vợ mình khổ. Nếu mình biết rồi, đâu có dạy gì không biết không đó.
Kính thưa thầy, con
không
biết
nó có nhiều những cái nó thuộc trong lòng, người ta nghĩ đất trời, ta đất ta đạo là ta sự bình an không có gì hết, không biết cái nỗi tổn thương con để con làm gì với chúng ta, tu được cái thành là thay chỉ chất của tư mình. Không có lấy cái lý thuyết của người khác quá biếu như một thanh thân đạo lợi hơn rất nhiều. Biết các trời là đất Phật, trời Phật là vô cùng, thì trời cũng nhiều vị sinh trời, Phật cũng nhiều vị sinh Phật. Chúng ta phải đi trong những nguyên lý thực chất sai chỉ lấy chính mình, thì nó là quan trọng. Mọi người đặt cái sự hòa bình của thế giới phải khai thác chính mình, khai triển chính mình, yêu thương hòa đồng, lúc về không được, hướng về không được số trời. Mọi người ban đầu chắc rằng cái thế gian ai cũng tính to lắm. Một thời gian rồi thấy rõ rồi muốn tay ra đi, những cái ai nắm được một lòng xuân trong tay, tâm tự thức, tài chỉ với chúng mình. Vô vi được tâm thực hành để trở về không,
được nhân dân của để giàu có và để tận thân. Vô vi không làm được đó. Hồn chúng ta từ người không nhớ tới đây rồi chúng ta phải về cái hai bàn tay không giữ được. Cũng gì phải lo.
Con rất mừng được buổi xung họp gặp lại được thầy và các bạn đạo từ các nước. Con đã thiền từ lúc còn trẻ 16 tuổi ở Việt Nam, nhưng bị gián đoạn nhiều năm. Sau buổi xung họp này, con cảm thấy được học hỏi rất nhiều, thêm ý chí để tiếp tục tu hành. Đặc biệt, con cảm ơn thầy rất nhiều đã dành thời giờ riêng để giảng dạy thêm nhiều thắc mắc. Khi con ở Việt Nam, con muốn học hỏi thêm, nhưng ông ngoại đã mất, nay được gặp thầy là một điều may mắn cho cuộc đời tu hành của con. Con thành tâm cảm ơn thầy rất nhiều và mong thầy còn sống lâu để dạy dỗ con.
Con đã có duyên lành tu thiền khai mở Môn Đi Châu mà con thiếu dứt khoát, cho nên không có ngày hôm nay. Nhiều khi buồn không biết buồn cái gì, mà vui cũng không hiểu giá trị của vui. Đã làm mẹ rồi mà lẫn đận trong tâm thức không yên.
Thầy nói rất là đúng.
Duyên lành cho con được gặp thầy là người thực thi phương pháp con ngoại và tìm ra chân lý để tự cứu và ảnh hưởng người kế tiếp như ngày hôm nay. Ông Tâm có nhiều người bạn thân thiết tu hành đúng cùng đường với ông Tâm. Vì vậy con cũng vậy, con tự ở trong cái góc đó mà ra thì con phải làm sao tu sửa chính mình, ảnh hưởng chồng con, cái đó là quan trọng. Gia đình nó được an yên, con mới vui. Gia đình động loạn, con có vui đâu. Cho nên cố gắng sửa trung ương điển quan của cơ thể của mình, liên hệ với càn khôn vũ trụ, thì tâm thức nó mới được ổn định và sáng suốt ra. Con nên xem những video mà thầy đã phát cho mọi người là mỗi ngày 2-3 lần. Cái đó nó có ảnh hưởng được con và nó dẫn tiến luồng điển con trở về. Trở về với nguyên lai bổn tánh của chính mình. Thì mình mới có cơ hội kiến tánh, tự sửa và tu tiến. Như năm mai cũng vậy, nó là nói sự thật, có gì nói đấy. Cuộc đời dâm loạn nó nói sự thật, rồi nó càng nói nhiều, nó càng có cơ hội sửa nó tiến tới. Và nó tự tu tự tiến là vậy. Năm nay năm mai cũng 40-50 tuổi nhưng mà nó tươi trẻ, đâu có gì mà lo đâu, nó không có lo. Có thì xài, không có thì nhịn. Nó dứt khoát lắm.
Con cố gắng học tánh dứt khoát.
Dứt khoát là quan trọng. Con thấy đứng ở đó là thấy dễ, mà con muốn về trời là rất khó. Thật sự thanh nhẹ, muốn thanh nhẹ phải buông bỏ cái gánh nặng của chính mình. Buông bỏ tất cả những cái gì mà có thể bám víu trong tâm thức của chính mình, phải buông bỏ. Lấy cái gì buông bỏ? Tám mới tìm ra cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật của ông ngoại để lại. Mình niệm Phật, nó mới giải tỏa được cái trượt khí và quốc khí trong nội tâm. Thì lúc đó nó mới hội tụ thanh quang sáng suốt và hợp với sanh quang. Thanh quang mới dẫn tiến được tâm linh.
Vậy thì con ráng niệm Nam Mô A Di Đà Phật khi mà con bị động loạn,
có lưỡi trăng trời đang niệm Nam Mô Di Đà Phật, chấn động tất cả thần kinh trong khối óc mình đã chuyển chạy, nó mới mở được đại trí. Thế giới bây giờ đang tiến về điện năng. Bây giờ con thấy cái mobile phone không? Ở satellite,
yeah.
Trên trời nó chuyển xuống, ở đây bắt cái nó nói chuyện rồi. Phải điện không? Tức là điện. Mà mình con có điện không?
Dạ không.
Con có điện?
Có nhưng mà nó còn thấp.
Con nói không. Chuyện được là cục cửa được, là đi đứng được, ăn nói được.
Dạ, đúng
rồi. Là điện tự động. Còn bộ tự động, nhưng mà không lập lại trật tự. Lại trật tự nó sẽ phát sáng. Minh tâm nghiện tánh ở chỗ đó. Tôi bây giờ không phải tôi như xưa. Đọc kinh nói tùm lum mà không bao giờ hiểu được cái nguyên lý của nó. Còn nay mình tôi ở đây là sống trong nguyên lý của trời, có đất, có đạo là vui rồi. Là có điển là có tiền, có điển là có văn. Điển hoa văn dâm với văn hoa điển đâu.
Văn là cái gì?
Văn chương.
À, văn chương, dạ.
Con có điển dồi dào, khối óc con sáng suốt, con biết câu văn nó gọn rẽ. Phải điển hoa văn không?
Phải.
Còn con không có điển, con nói chuyện cái gì nó cũng lung tung, thì cả khách là không có mở trí được. Cho nên đây ông Tám là có phương pháp để sửa khối óc con người. Mà không cần người biết Việt Nam, nhưng mà họ phục cửa được, họ nhìn được, họ thấy được. Chỉ cái phương pháp cho họ tự giải tỏa trực thí, thì nó trở về thanh giới dễ dãi, không có gì khó khăn. Cho nên phương pháp vô vi sửa cái khối óc con người. Chỉ kể ông nó vai vậy, không còn hung dữ nữa, dễ tha thứ và thương yêu hơn.
Thầy còn có gì để dạy con nữa không thầy?
Dạy thì Tám đã dạy từ có răng đến hết răng. Bây giờ phương pháp khoa học có những cách xét thông văn đầy đủ. Con cơ hội cũng hỏi bằng đạo, xin những cái cách xét đã vừa nghe lại. Con sẽ thấy rõ hành động của con và sự tiến hóa tâm linh của con tới đâu. Bởi vì mình nói, ông Tám đã nói từ có răng nói đã hết răng là biết bao nhiêu năm rồi. Mình nói với con nhiều lắm là 15 phút thôi.
15 phút quý lắm thầy. Đấy,
nhưng 15 phút mà con cảm thức là để ra biết bao nhiêu công chuyện, đời lẫn đạo.